Chương 31. Vì mệt và xúc động, cậu bé đứng lặng đi, thở hổn hển, không thốt ra được lời nào trước con người đang nằm trên giường. Người đó cũng im lặng nhìn em với vẻ kinh ngạc của một người nửa tỉnh, nửa mê. Mãi sau, ông ta mới gọi. Nasibu, mày có đấy không?
Con đây, thưa ông chủ.
Cậu bé da đen đáp lại.
Mày có trông thấy ai không? Ai đang đứng trước mặt ta đây?
Trước khi cậu bé da đen kịp trả lời, Stat đã nói ngay.
Thưa ngài,
em nói, tôi là Stanislav Stakovsky, cùng với tiểu thư Rolling Stone. Tôi chạy thoát khỏi cảnh nô lệ từ tay bọn phiến loạn, và chúng tôi đang ẩn náu trong rừng, nhưng Nen đang ốm nặng. Tôi cầu xin ngài hãy giúp đỡ.
Người lạ hấp háy mắt ngó em một lúc nữa, rồi đưa tay gạt ngang vầng trán.
Ta nghe thấy đây mà, không phải chỉ nhìn thấy không? Ông ta cất tiếng như tự nói với bản thân mình.
Đây không phải là ảo giác.
Hả? Giúp đỡ hả? Chính ta cũng đang cần giúp đỡ đây. Ta bị thương rồi. Bỗng nhiên, ông giật mình, dường như vừa thoát khỏi giấc mơ hoặc cơn bải hoài. Nhìn cậu bé với vẻ tỉnh táo hơn, với ánh sung sướng long lanh trong mắt, rồi bảo.
Một đứa bé da trắng, ta còn được trông thấy một người da trắng đây mà.
Xin chào anh, dù anh là ai, anh nói tới bệnh tật gì thì phải. Anh muốn gì ở ta?
Stat nhắc lại rằng người ốm là Nen, con gái của ngài Rolling Stone, một trong các vị giám đốc kênh đào, rằng cô bé đã bị hai cơn sốt rét và chắc sẽ chết nếu như không có ký ninh để phòng cơn thứ ba.
Hai cơn, gầy rồi đấy,
người lạ đáp.
Nhưng ký ninh thì ta có thể cho anh, bao nhiêu tùy ý anh. Ta có mấy lọ to, và chúng cũng chẳng giúp ích gì cho ta nữa.
Nói thế, ông ra lệnh cho cậu bé Nasibu đưa cho mình một cái hộp sắt tây to tướng, hẳn là tủ thuốc khi đi đường. Lấy từ trong đó ra hai lọ lớn đựng đầy một thứ thuốc trắng, đưa cho Stat.
Đây là một nửa số mà ta có, ngần này cũng đủ dùng ít ra là một năm.
Stat suýt nữa thì reo lên vì mừng rỡ. Em cảm ơn ông ta, xúc động như chính em được cứu sống vậy.
Người lạ mặt gật gật đầu rồi nói.
Được rồi, được rồi. Ta là Linder, người Thụy Sĩ, quê ở Zurich. Hai ngày trước đây, ta gặp tai nạn. Một con lợn nanh sừng châu Phi húc ta bị thương.
Rồi quay sang phía thằng bé da đen, ông bảo.
Nasibu, nhồi cho ta tẩu thuốc.
Và quay sang Stat.
Về đêm, ta bị sốt nhiều hơn và hơi bị choáng váng trong đầu. Nhưng hút một điếu thuốc sẽ làm đầu óc minh mẫn hơn. Anh bảo là các anh trốn thoát khỏi tay bọn phiến loạn và hiện đang ẩn náu trong rừng, có phải thế không?
Vâng, thưa ngài, cháu đã nói thế.
Thế các anh định làm gì?
Chạy đến Abyssinia ạ.
Thế thì các anh sẽ rơi vào tay quân lính của Mahdi mất thôi. Hiện nhiều đơn vị quân của y đang tuần phòng suốt dọc biên giới.
Nhưng chúng cháu không thể làm gì khác hơn được ạ.
Ôi, giá như một tháng trước đây thì ta đã có thể giúp các cháu. Nhưng giờ đây ta chỉ còn lại có mỗi một mình, sống nhờ lượng Chúa và nhờ thằng bé da đen kia mà thôi.
Stat nhìn ông với vẻ ngạc nhiên.
Thế còn cái trại này ạ?
Đó là cái trại của tử thần.
Còn những người da đen này?
Họ đang ngủ và sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Cháu không hiểu.
Bọn họ bị bệnh ngủ. Đó là những người thuộc vùng hồ lớn, nơi cái bệnh khủng khiếp này hoành hành liên tục. Và tất cả bọn họ đều mắc phải thứ bệnh quái ác ấy. Trừ những kẻ trước đó đã chết vì đậu mùa, chỉ mỗi mình thằng bé này là còn sống sót với ta thôi.
Bây giờ, Stat mới chợt nhận ra rằng khi em tuột xuống khe núi không một người da đen nào nhổm dậy hay động đậy. Trong khi họ trò chuyện, tất cả bọn họ đều ngủ. Người thì tựa đầu vào vách đá, kẻ lại gục đầu xuống ngực.
Họ ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa ư?
Em hỏi lại, dường như vẫn chưa thật hiểu điều vừa nghe thấy. Ông Linder thốt ra,
ôi, cả phi châu này là một cái nhà xác.
Những lời tiếp theo của ông bị gián đoạn bởi tiếng vó ngựa. Lũ ngựa sợ một cái gì đó trong rừng, nhảy chồm chồm lên hai chân bị buộc vào nhau, lần về phía mép thung lũng, muốn được xích lại gần lửa, gần người.
Không có gì đâu, lũ ngựa đấy thôi.
Người đàn ông Thụy Sĩ nói tiếp, ta đã lấy được ngựa của bọn lính Mahdi vài tuần trước, khi ta đánh cho chúng tan tác. Bọn chúng có chừng 300 tên, có lẽ hơn thế, nhưng bọn chúng phần nhiều chỉ có giáo mác, còn người của ta thì lại có súng trường Remington. Số súng đang đặt gần vách đá kia, chúng cũng chẳng còn dùng được vào việc gì nữa rồi. Nếu cháu thiếu súng hoặc đạn thì cứ lấy, bao nhiêu cũng được. Lấy cả ngựa nữa, cháu sẽ quay về với cô bạn đang ốm của cháu nhanh hơn. Con bé bao nhiêu tuổi nhỉ?
8 tuổi ạ.
Stat đáp, vậy ra hãy còn là một đứa trẻ con. Nasibu sẽ đưa cho cháu chè, gạo, cà phê và rượu vang. Trong số lương thực cháu muốn thứ gì, cứ lấy. Và sáng mai hãy tới lấy thêm nữa.
Cháu nhất định sẽ quay trở lại để cảm ơn ngài một lần nữa với tất cả tấm lòng, và để đỡ đần cho ngài những gì cháu có thể làm được.
Ông Linder nói,
thật dễ chịu dù chỉ được trông thấy một khuôn mặt người Âu. Nếu như sáng mai cháu đến sớm thì ta sẽ tỉnh táo hơn. Bây giờ cơn sốt lại kéo tới hành hạ ta rồi. Ta trông thấy cháu thành hai người. Có thật hai người đang đứng cạnh ta không?
Không, ta biết chắc là chỉ có mỗi mình cháu. Và đó chỉ là do cơn sốt thôi. Ôi, cái châu Phi này.
Và ông nhắm nghiền mắt lại. 15 phút sau, Stat lên đường quay trở lại, rời cái trại kỳ lạ của bệnh ngủ và cái chết. Lần này thì bằng ngựa.
Đêm hãy còn sâu thẳm, nhưng em không còn phải để ý đến những mối nguy hiểm có thể sẽ gặp trong vùng cỏ cao nữa. Tuy vậy, em đi dọc theo gần sông với dự tính rằng hai cái khe núi đều phải đổ ra sông. Nói cho cùng, quay trở về dễ dàng hơn nhiều vì trong sự tịch mịch của đêm, tiếng thác nước vang đi rất xa. Thêm vào đó, phía tây bầu trời quang mây hẳn và bên cạnh vầng trăng còn có ánh sáng hoàng đạo soi khá tỏ. Cậu bé dùng mũi bàn đạp kiểu Ả Rập rộng bàn thúc vào hông ngựa, lao đi vun vút, vừa nhủ thầm trong lòng.
Sư tử và báo gấm có hề chi, ta đã có ký ninh cho cô em bé bỏng đây rồi.
Chốc chốc, em lại đưa tay sờ nắn hai cái lọ như muốn kiểm tra cho chắc, xem quả thực có chúng trong tay không. Và tất cả những điều này không phải chỉ là một giấc mơ. Biết bao ý nghĩ và hình ảnh diễn qua đầu óc em. Em như thấy người đàn ông Thụy Sĩ bị thương mà em vô cùng biết ơn, đồng thời chân thành hối hận rằng thoạt đầu trong khi nói chuyện em đã ngỡ ông ta điên. Em thấy như thằng bé Nasibu với cái sọ dừa tròn như một quả bóng, cùng những hàng người phu đang ngủ say và những họng súng Remington tựa vào vách đá ánh lên trong ánh lửa. Giờ đây em tin chắc rằng cuộc chiến đấu mà ông Linder nói tới chính là cuộc chiến đấu với toán quân của gã X-Miner. Và đối với em, có vẻ thật lạ lùng khi nghĩ rằng chính gã X-Miner cũng có thể đã chết. Những hình ảnh ấy hòa trộn không ngừng với những suy nghĩ về Nen. Em tưởng tượng thấy cô bé sẽ ngạc nhiên đến thế nào khi trông thấy cả một lọ thuốc ký ninh đầy. Có thể cô bé sẽ coi em là phù thủy cũng nên.
Ôi, em tự nhủ, giá như ta hèn nhát không dám tự mình đi xem thử làn khói bốc lên từ đâu, thì suốt đời ta không bao giờ có thể tha thứ nổi cho mình điều đó.
Không đầy một tiếng đồng hồ sau, tiếng thác nước đã vang lên rõ mồn một, và nghe cả tiếng ếch nhái, khiến Stat đoán ra rằng đã về tới gần khoảng nước rộng, nơi hôm trước em từng săn chim nước. Trong ánh trăng, em còn nhận rõ những cái cây xa xa mọc trên bờ nước. Giờ thì cần phải thật cảnh giác, vì vùng nước đó đồng thời cũng là nơi uống nước mà mọi loài thú trong vùng đều phải tới. Vì tại tất cả những nơi khác, bờ sông đều dốc đứng và khó xuống. Nhưng lúc này, đêm đã quá muộn. Lũ thú dữ hẳn là đã ẩn náu trong các hang đá sau những chuyến đi săn đêm. Con ngựa khẽ kêu lên rừ rừ khi ngửi thấy mùi sư tử hay hùm beo hay còn vương vất quanh đấy. Nhưng Stat đã vượt qua nơi đó, không gặp trở ngại gì. Và một lúc sau, em đã trông thấy hình dáng đen sẫm của Krakow đứng sừng sững trên mũi đất cao. Lần đầu tiên trong thời gian ở châu Phi, em có cảm giác như về tới nhà. Em ngỡ rằng sẽ gặp mọi người đang ngủ say, nhưng quên tính tới con Shaba. Con chó cất tiếng sủa đến nỗi cả người chết chắc cũng phải bật dậy. Trong chớp mắt, Kali hiện ra trước cái cây và kêu tướng lên. Bờ Wanda khúc qua, ngựa! Trong giọng nói của cậu bé có nhiều niềm vui hơn là sự ngạc nhiên, bởi nó quá tin tưởng vào sự hùng mạnh của Stat. Nên nếu như Stat có hóa phép tạo ra voi đi nữa, thì cậu bé da đen cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Những niềm vui bao giờ cũng khiến cho người da đen cười, nên thằng bé vừa vỗ đùi bành bạch vừa cười lên như hóa giải. Hãy buộc chân con ngựa này lại, Stat bảo. Tháo đồ đạc xuống, đốt to lửa lên và nấu nước sôi đi. Rồi em bước vào lòng cây gỗ. Nen cũng đã thức dậy và bắt đầu gọi tên em. Stat khẽ hé bức rèm bằng vải, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Nen trong ánh sáng ngọn đèn, cùng đôi bàn tay gầy trắng bệch đặt trên lằn chăn đắp trên người cô bé. Em thấy trong người ra sao, cô bé? Stat vui vẻ hỏi. Bình thường, em ngủ rất say cho tới khi con Shaba làm em thức giấc. Thế sao anh không ngủ? Vì anh còn phải đi. Đi đâu, anh? Tới hiệu thuốc. Tới hiệu thuốc à? Phải, để mua ký ninh mà. Vị thuốc ký ninh đắng ngắt không làm cho cô bé thích thú chút nào. Nhưng cô bé vốn xem đó là thứ thuốc trị được bách bệnh trên đời, nên cô thở dài và bảo. Em biết là anh không còn ký ninh nữa. Stat bèn giơ một trong hai cái lọ lên gần đèn và hỏi vẻ vừa tự hào vừa sung sướng. Thế cái gì đây? Len không muốn tin vào mắt mình nữa, còn cậu bé nói vội vã, cả người như sáng bừng lên. Em sẽ khỏe ngay bây giờ. Lát nữa anh sẽ lấy cho em một liều thuốc thật nhiều, bọc trong quả vả tươi, và em phải nuốt chừng. Rồi uống thứ gì thì em sẽ biết. Sao em nhìn anh như nhìn con mèo màu xanh thế? Phải, anh còn một lọ nữa. Anh được một người đàn ông da trắng cho. Trại của ông ta cách đây 4 dặm. Anh vừa từ đó quay về đây. Ông ta tên là Linder và bị thương, nhưng ông ta đã cho anh vô số thứ ngon. Anh quay về bằng ngựa, nhưng phải đi bộ tới chỗ ông ta đấy. Em nghĩ là đi qua rừng trong đêm dễ chịu lắm hả? Rừ, có cát vàng anh cũng không đi lần nữa, trừ phi đi xin thuốc ký ninh. Nói thế xong, em rời cô bé đang kinh ngạc, đi sang buồng con trai, lấy trong số lương thực dự trữ một quả vả nhỏ nhất, nhét ra và rắc thuốc ký ninh vào bên trong. Chú ý sao cho liều thuốc không nhiều hơn so với những viên thuốc mà em nhận được ở Khartoum. Rồi em bước ra khỏi thân cây, rót nước trà vào cốc nước mang vào cho Nen. Trong thời gian ấy, cô bé nghĩ tới mọi chuyện vừa xảy ra. Cô bé rất tò mò, không hiểu người da trắng nọ là ai. Làm sao Stat lại biết ông ta? Liệu ông ta có đến thăm chúng không? Và liệu có đi cùng chúng? Bây giờ cô bé không hề nghi ngờ gì nữa. Khi Stat đã có được ký ninh thì cô sẽ khỏe lại. Nhưng anh Stat này dám đi một mình trong đêm vượt qua rừng, cứ như là không ấy thôi. Dù cho cậu bé có ngạc nhiên, nhưng Nen vẫn quen coi tất cả những gì Stat làm cho cô là những chuyện tất nhiên. Cô bé không hề suy nghĩ gì lâu la về điều đó. Vì nói cho cùng thì một người anh lớn phải chăm sóc một đứa em gái chứ. Nhưng lần này thì cô bé hiểu được rằng nếu không có sự chăm sóc của Stat thì chắc chắn cô bé đã chết từ lâu. Rằng Stat vô cùng chăm lo tới Nen, rằng cậu chiều chuộng và bảo vệ Nen đến mức không có một đứa con trai nào ở tuổi cậu có thể làm được. Và một lòng biết ơn to lớn tràn ngập trong trái tim nhỏ nhoi của cô bé. Cho nên khi Stat bước vào và cầm thuốc cúi xuống, thì Nen liền lập tức vươn hai cánh tay mảnh mai của mình lên ôm choàng lấy cổ Stat và chân thành ghì chặt lấy. Anh Stat, anh đối với em thật tốt biết bao. Còn thằng bé đáp, thì anh còn biết đối tốt với ai nữa. Tuyệt lắm, nào uống thuốc đi em. Tuy nhiên cậu vui sướng vô cùng, mắt cậu long lanh thỏa mãn và quay lại phía lỗ cửa gọi to với vẻ thật sự tự hào và sung sướng. Mea, bây giờ đưa trà cho cô bé nào.
VTC Now.